Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta là những con người sống trong một xã hội, nghĩa là ta sống với người khác, không ai sống riêng rẽ một mình cả. Mà đã sống với người khác là chúng ta phải chấp nhận có những ý kiến khác nhau. Người ta thường nói 9 người 10 ý là vậy. Mà đã có ý kiến khác nhau thì chắc chắn có những ý kiến ta không đồng ý, và từ đó sẽ gây ra những chuyện xích mích, hiểu lầm. Và rồi con người chúng ta cũng là những con người yếu đuối. Có ai trong chúng ta đây mà dám vỗ mình rằng, vỗ ngực nói rằng tôi không có tội không? Chắc chắn là không có ai cả. Bởi vì tất cả mọi người trong chúng ta ai cũng lầm lỗi. Chúng ta còn nhớ trong câu chuyện mà một số người Pharisee họ bắt được một người phụ nữ ngoại tình đưa đến cho Đức Giêsu và hỏi Đức Giêsu rằng có nên ném đá hay không, xử như thế nào. Đức Giêsu đã nói rằng ai vô tội hãy ném đá trước đi. Và từ những người lớn tuổi nhất bắt đầu rút lui và không ai ném hòn đá nào cả. Bởi vì ai cũng nhận ra mình là con người tội lỗi, yếu đuối. Ấy vậy mà trong cuộc sống của chúng ta lại cứ thích đi bới móc những lỗi lầm của người khác. Còn lỗi lầm của ta thì ta cố gắng che cho thật kín, giấu thật kín để không ai biết đến. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói với chúng ta là hãy biết sửa lỗi cho nhau. Sửa lỗi là một điều khó khăn, khó cho chính người đứng ra sửa, cũng như khó khăn cho chính người được sửa. Người được sửa thì chẳng ai muốn được sửa cả. Còn người sửa lỗi thì đôi khi với tinh thần xây dựng yêu thương thì ít, mà với tinh thần bới móc, hằn học, trả thù thì nhiều. Chúng ta một khi muốn sửa lỗi cho người khác, tôi cứ nghĩ rằng chúng ta cứ thử nghĩ xem chúng ta có sửa lỗi được cho những người ngay chính trong gia đình mình hay không. Nhiều khi ngay cả những đứa con của mình nó lầm lỗi đấy mà mình cũng không nói được nó, không chỉ dạy được nó, thì làm sao ta hy vọng được ta có thể sửa dạy được những người khác. Có những đứa con của chúng ta nó lầm lỗi, ta nói với nó, thế là nó vùng vằng, nó bỏ nhà, nó ra đi, nó giận dỗi. Là vì sao? Đó là vì cái cách mà chúng ta không biết nói, không biết lựa lời mà nói, không biết cách để sửa lỗi cho nhau. Và tin mừng hôm nay Chúa Giêsu đã đưa ra đó là nếu thấy người anh em có lỗi, ta chỉ nói với một mình họ mà thôi. Nếu họ không nghe, lúc đó với hai cần hai ba người, mà hai ba người không nghe nữa thì lúc đó mới đưa ra cộng đoàn. Để làm gì? Để thứ nhất đó là vì yêu thương người đó, thứ hai đó là giữ kín cho người đó, để cái danh dự của người ta không bị xúc phạm. Còn chúng ta thấy một người có lỗi lầm là chúng ta cứ cố gắng rêu rao. Thay vì đi nói với người đó thì chúng ta đi rỉ tai hết người này với người kia. Gặp ai ta cũng nói rằng tôi chỉ nói cho một mình chị, một mình bà thôi đấy, đừng nói cho ai. Thế mà chỉ 5 phút sau là cả làng biết. Vâng, đó là ai trong chúng ta cũng muốn thọc mạch vào những đời tư và những lỗi lầm của người khác. Còn chính mình thì mình lại không muốn người khác biết đến lỗi lầm của mình. Có một thầy dòng kia đến thăm một vị tu viện trưởng là Atanasio. Khi đến thăm thì trên bàn của thầy tu viện trưởng có một cuốn sách kinh thánh rất đẹp, rất quý, và nó đáng giá khoảng 20 đô la. Ông thầy này thấy vậy thì đâm lòng ham mê và đã cuốn mất cuốn sách đó, mang lên thành phố để hỏi chỗ khác để hỏi bán. Thế thì khi hỏi bán như vậy thì cái ông chủ và đòi rằng 18 đô la. Ông chủ tiệm sách nói rằng: tôi chẳng biết cuốn sách này nó có giá trị bằng đó hay không, thế nhưng là thôi, đợi tôi đi hỏi đã. Thế là cái người bán sách đó mang cuốn sách đến hỏi ngay chính cha tu viện trưởng mà đã mất cuốn sách đó, mà hỏi rằng: thưa cha, cuốn sách này có đáng giá 18 đô la không? Ông cha cầm cuốn sách và nói rằng: ồ, cuốn sách này cũng quý đấy, cũng đáng giá đấy, 18 đô la anh mua được đấy. Thế là anh ta về và nói với cái người bán sách kia rằng: tôi đồng ý mua với cuốn sách này với giá 18 đô la, bởi vì tôi đã hỏi cha tu viện trưởng Antonio rằng cuốn sách này đáng giá bao nhiêu, và ngài nói rằng 18 đô la mua được. Khi nghe như vậy thì ông thầy kia sững sờ, bởi vì cuốn sách đó là chính của cha tu viện trưởng đấy. Thế thì ông thầy mới hỏi lại rằng: vậy thì ngài còn có nói điều gì nữa không? Kêu bảo: không, ngài chỉ nói rằng cuốn sách này đáng giá và 18 đô la thì mua được. Khi mà ông thầy này nghe được như vậy thì nói với người bán sách rằng: thôi, tôi không bán cuốn sách này nữa, cho tôi xin lại. Và ông thầy đó đã cầm ngay cuốn sách đó về lại cho cha tu viện trưởng và nói rằng: thưa cha, con xin lỗi cha, con đã lấy cuốn sách này của cha, xin cha vui lòng nhận lại, con thực lòng thú lỗi. Lúc đó cha tu viện trưởng mới nói rằng: ồ không, tôi tặng thầy đấy, thầy cứ cầm đi. Nhưng thầy đó nói rằng: thôi, con không dám nữa, nếu cha không nhận, con sẽ ân hận suốt cả cuộc đời của con. Lúc đó cha tu viện trưởng mới nhận lại, và cũng từ giây phút đó thầy đó đã ở lại tu viện đấy và tu cho đến trọn đời. Vâng, nếu cha tu viện trưởng kia mà cũng nói rằng: à, cuốn sách này của tôi, ai ăn cắp vậy, thì có lẽ không có một tu sĩ sống thánh thiện và quay trở lại. Nhưng với một lời rất là nhẹ nhàng như vậy đã làm cho một người từ là một kẻ ăn trộm biết quay đầu trở lại và tu rất tốt cho đến suốt đời. Trong đời sống của chúng ta cũng vậy, rất nhiều khi ta không biết đối xử với nhau, ta không biết lựa lời mà nói, và ta không biết tha thứ cho nhau khi người kia biết quay trở lại, cho nên mới có những đổ vỡ trong cộng đoàn, đổ vỡ trong đời sống gia đình. Nếu ta biết dùng những lời rất nhẹ nhàng để sửa lỗi cho nhau thì chắc chắn đời sống gia đình sẽ bớt đi những gánh nặng rất nhiều. Vị tổng thống thứ 30 của nước Mỹ, John Calvin, ông đã kể lại một câu chuyện, đó là ông có một cô thư ký rất xinh đẹp, thế nhưng mà đánh máy thì rất tệ, không sai lỗi này thì cũng sai lỗi khác, và rất nhiều lần như thế. Thế rồi một hôm ông quyết để nhắc nhở cô. Khi vừa gặp cô vào, ông đã nói rằng: chào cô thư ký, hôm nay cô ăn mặc sao đẹp như vậy. Cô thư ký rất ngỡ ngàng, bởi vì chưa bao giờ vị tổng thống này khen ai lấy một lời, vậy mà hôm nay lại bỗng dưng khen cô. Thế rồi ông tổng thống nói luôn: tôi hy vọng rằng trong công việc cô cũng chăm chút như là cô chăm chút cho sắc đẹp của cô như vậy. Và cũng kể từ hôm đó, cô thư ký chăm chút công việc đánh máy không sai một lỗi nào cả. Thế thì cái người khác nghe như vậy mới hỏi tổng thống rằng: tại sao mà tổng thống lại nói một cách rất là nhẹ nhàng như thế? Vì tổng thống mới nói rằng: anh không thấy à, mỗi khi tôi đi hất tóc đến phần cạo râu thì cái người hất tóc đó trước khi cạo râu đã xoa lên da mặt tôi một lớp bọt để cho nó không làm rách da tôi. Tôi cũng chỉ áp dụng cái phương pháp đó thôi. Trước khi tôi sửa lỗi ai, thì tôi cũng xoa dịu, tôi cũng nói rất nhẹ, và như vậy thì cái lời nói đó sẽ đi vào tâm hồn người ta hơn. Ước chí trong đời sống gia đình, trong khi ta đối xử với nhau, trong những cách sửa lỗi trong cuộc đời sống hàng ngày, ta cũng biết dùng lời nói nhẹ nhàng như vậy, thì chắc chắn người kia sẽ không mất mặt, và người ta sẽ nhận ra lỗi lầm và tự ý sẽ sửa lỗi. Vì thế bài tin mừng hôm nay, chúng ta hãy cố gắng nghe lời dạy bảo của Đức Giêsu trong cách tế nhị sửa lỗi cho nhau. Cái cách sửa rất quan trọng để cho người kia làm sao nhận ra mà không tự ái. Đó mới là điều mà mỗi người trong chúng ta phải cố gắng học hỏi để giúp cho người khác nên tốt hơn. Hãy cầu nguyện xin Đức Giêsu giúp chúng ta, nhất là trong đời sống cộng đoàn, đời sống gia đình, hãy cố gắng làm cho nhau mỗi ngày nên tốt hơn. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.